Tôn Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, buổi học tập chiều hôm nay chúng con không có câu hỏi nào để đặt lên thầy. Chúng con xin thầy chỉ dạy thêm. Xin cảm ơn thầy.
Vậy cấm khẩu có lợi lộc gì không? Cấm khẩu có lợi lộc gì không?
Dạ thưa thầy có.
Lợi chỗ nào?
Dạ thưa, dễ tập trung lên vỗ đầu và thanh tịnh. Dạ thưa, bạn nào có câu trả lời tiếp?
Lý thuyết thì học rất nhiều, thực hành thì không, phải không? Vì bận việc này, việc kia, việc nọ, ít. Bây giờ cấm khẩu, trong mấy ngày cấm khẩu này mới là có cơ hội thực hành. Làm thinh để phân lặng nghe hơi thở của chính mình, nghe ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật của chính mình. Nghe được ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nghe được chấn động lực của trên bộ đầu. Và từ chấn động lực của trên bộ đầu biết được thì nghe được cái âm thanh ngoài thân của chúng ta. Cho nên tịnh khẩu là một chuyện lợi lộc nhất của người tu. Cả ngày nói chuyện nói lung tung, nó kéo đây kéo kia kéo nọ, kéo rồi mình lộn xộn không có lối thoát. Mà thanh tịnh mình mới có cái lối thoát. Mình bớt nói chuyện, mình khống chế được cái lưỡi, mình đóng được cái cửa thế gian, mình mở cửa thiên đàng, cái tâm nó mới có cơ hội thức. Thì hỏi chứ tại sao trong thời gian bận rộn làm ăn khổ cực này kia kia nào mà kêu niệm Phật? Tranh thủ chứ kỳ được, phải niệm Phật. Niệm được Phật, niệm được Nam Mô A Di Đà Phật rồi mới có cơ hội tập trung, thật sự tập trung. Mình hiểu mình, biết mình. Càng ngày càng thanh tịnh, càng thấy sự sai lầm của chúng ta và sửa sự sai lầm thì không có tái phạm. Chứ ở thế gian phạm rồi, tái phạm rất nhiều vì thiếu thanh tịnh. Hướng ngoại động loạn, tranh chấp mà hồi thì đâm ra mê với chấp nữa, không có phát triển nổi. Cho nên người tu cần bớt nói chuyện mà để hướng lấy cái thanh điển sẵn có trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta mới thâu ngắn được cái đường đi, đi trong thanh tịnh. Ý tưởng mới hành động, mà ý tưởng chúng ta càng ngày càng dồi dào, càng thay tịnh thanh tịnh, hỏi cho sự hành động của chúng ta có sáng suốt không? Chắc chắn là sáng suốt. Chúng ta có thể mổ xẻ bất cứ những chuyện gì nếu chúng ta, khi mà chúng ta đạt tới thanh tịnh rất rõ rệt, nhắm mắt đó mà hiểu tất cả. Mấy chục năm trên đường đời chúng ta chưa bao giờ xem cuốn phim của chúng ta. Ngày nay thanh tịnh rồi chúng ta mới thấy. Càng các bạn càng thanh tịnh, càng bớt nói thì các bạn sẽ thấy từ lúc sơ sanh, lúc bé thế nào, những cái hành động đó nó hiển hiện trong tâm thức của các bạn. Lúc đó các bạn mới thấy cái tâm là ở đâu. Còn nói chuyện lý luận hoài chỉ dồn một cục động loạn mà thôi, không khác phát triển nổi. Chúng ta không phải lớn gồ ghề như cái thể xác hiện tại mấy chục kilo đâu, không phải. Nếu cho tao là mấy chục kilo là không đúng. Kỳ thật rất nhẹ, rất nhanh. Bây giờ tôi nói các bạn nhận liền. Cái đó là gì? Cái gì nhận? Cái sự nhanh nhẹ, nhỏ gọn chứ không phải sự lớn rộng thì sự nặng nề như bây giờ, thể xác. Cho nên chúng ta niệm Phật rồi, chúng ta mới gom lại cái chỗ nhẹ, chỗ thanh tịnh. Trong cái thanh tịnh chúng ta mới thấy rõ sự sáng suốt. Cái sáng suốt đó là vô cùng và bất diệt. Càng tu càng thấy vô cùng bất diệt trong tâm thức. Hồi nào giờ chúng ta nghe giảng rất nhiều mà không thấy sự bất diệt. Tôi thấy tôi đi ra là đụng rồi, thấy ra rồi, nói đi nói lại cãi không được. thấy tôi sân si buồn bực rồi. Mà ngày nay tôi thanh tịnh, tôi cấm khẩu, tôi càng ngày càng mở trí. Tôi thấy vị trí của tôi không có gồ ghề, không có nặng trược nữa. Vị trí của tôi thanh tịnh và ở trên cao, liên hệ trên cao. Quê xưa chốn cũ của chúng tôi không phải là gồ ghề như thế xác, ô trược dơ dây này, cái kham giam hãm phần hồn tôi. Bây giờ tôi tu nhất quyết tôi phải giải tỏa tất cả những sự động loạn để tôi trở về với thanh tịnh. Thì các bạn càng đàm thính, các bạn càng thấy các bạn nhỏ thật, chịu hạ mình, dẹp tự ái, cởi mở tâm thức. Mà càng nói chừng nào thì tự vệ, tự vệ rồi tranh cãi rồi tự vệ tranh cãi, nó rút thành một cục. Tôi cứ giữ cái đó và nhớ cái đó, rồi sanh ra động loạn, khùng điên là vậy. Cho nên chúng ta tu đi, có cái sơ hồn nó mở, nó mổ bộ đầu các bạn, rồi các bạn sẽ quên tất cả những chuyện không cần thiết, mà các bạn chỉ nhớ những chuyện cần thiết để phát triển. Các bạn thấy cái luồng điển là quan trọng, không bao giờ bị cắt đứt, sáng suốt vô cùng. Các bạn có sáng suốt, các bạn mới hòa với sự sáng suốt, cái tâm bác ái của các bạn nó mở ra, rồi nó đi tới cái từ ái, thương yêu tất cả muôn loài vạn vật. Ra đâm rừng chúng ta dòm thấy họ bơ vơ, đang sống trong sự chen chúc cây này, chen cây kia, chen cái nọ và phấn đấu đi lên. Rồi chúng ta ở đây cũng vậy, cũng như đâm rừng mà chúng ta biết được cái mặt pháp là phấn đấu mở ngay chỗ đó thì chúng ta thấy thanh nhẹ. Cho nên các bạn tu một thời gian, các bạn thấy cái trí thức của các bạn nó khác rồi, nó thay đổi rồi. Nhỏ lớn cũng học bao nhiêu văn chương đó mà bây giờ văn chương khác rồi, viết ra một bài thơ khác rồi. Mỗi năm mỗi khác, mỗi tiến triển, mỗi ngắn gọn và sáng suốt. Thơ thi của các bạn tự nhiên nó gọn ghẽ lại. Tại sao phải dùng thơ? Là cái điển có rồi nó gom lại. Nếu không dùng thơ không có tả hết những lời văn, cho nên càng ngày càng ngắn gọn. Và từ đó nó lại càng mở trí, chính mình làm thơ để dạy mình và khai triển tâm thức, khai triển phần hồn. Biết làm thơ đã có hồn thơ rồi, rồi càng ngày nó càng ngắn gọn, thì chúng ta thấy cái hồn chúng ta nhẹ nhàng chưa? Không có tham muốn những cái gì, tham tới đâu nó mở tới đó, tham tới đâu mở tới đó. Ý các bạn động tới đâu thì tác văn nó khác, nó nhắc bạn, nó dạy bạn, nó mở cho bạn. Cho nên người tu nó lợi lộc là đi vô trong chừng nào thì lỡ chừng nấy. Đi vô trong thì thấy rõ cái quyền năng của cả càn khôn vũ trụ và sự thông minh của chính mình. Khi mà biết chúng ta có sự thông minh thì ai đã cho sự thông minh cho chúng ta? Cho nên đấng tạo hóa, đấng tối cao đã cho chúng ta, mà chúng ta không biết tận dụng, không biết sử dụng, rồi đâm ra ý lại thành trì trệ. Chứ kỳ thật căn nào quả nấy rõ ràng, chúng ta thấy duyên nghiệp nó lôi cuốn, nó đòi hỏi từ giờ phút khắc, đồng xu một cách nó cũng lấy lại hết, cho nó không có cho chúng ta cái gì trước khi chúng ta đi. Xuống đây là chỉ trả nợ, trả cho hết kiếp này, mà chưa có xong thì kiếp tới. Kiếp này là trả cho cái kiếp quá khứ đó, nợ này bây giờ chúng ta trả chứ không có hưởng. Khi không nó xảy chuyện gì tới không ngờ, chúng ta không có biết trước được, không ngờ được, rồi nó xảy ra chúng ta phải trả nợ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội hướng thiện là cái nợ chúng ta dễ trả. Còn nếu mà không biết hướng thiện thì cái nợ càng ngày càng gia tăng, trùng tính, mưu mẹo, thì trói buộc mình chứ không có ai trói buộc mình. Mưu mô chừng nào thì trói buộc chừng này, kẹt. Mà thành thật chừng nào thì mở chừng này. Cho nên các bạn ngồi đó, các bạn thanh tịnh cấm khẩu là các bạn bắt đầu thành thật với chính bạn rồi. Thấy rõ sự sai lầm của bạn rồi, các bạn mới nhận định ra kinh vô tử. Thế ra từ ngày tôi cấm khẩu tới bây giờ, tôi thấy tôi đọc được nhiều chuyện của tôi đã làm, cũng có hữu ích mà cũng có vô ích. Tôi hiểu rõ, đến lúc hữu ích tôi thấy khoan khoái. Tôi đọc qua những cái chuyện của tôi đã làm hữu ích, tôi thấy tôi khoan khoái. Mà đọc tới cái chuyện phá khoái người khác, giận hờn người khác, tôi thấy tôi bực. Mà cái bực đó là ai lo? Chính mình phải quét đó là đống rác bự ở trong trong tâm hồn. Chính mình phải lo lại. Mình lại giải quyết, không ai giải quyết cho chính mình được hết. Cho nên càng tu nó càng mở. Nó mở cho các bạn từ tạng một, từ sớ thịt, từ sở gân. Các bạn hiểu hết cả càng khôn vũ trụ nằm trong bạn mà thôi. Thượng Đế cũng trong đó, Phật cũng trong đó, tất cả đều ở trong đó thể. Cho nên bất cứ cuốn kinh nào ở thế gian, bất cứ vị thiên liêng nào giáng lâm thế gian, bất cứ người tu nào được thành đạo cũng là khuyên chúng ta phải tu. Uổng lắm nếu không tu, không giải quyết được món nợ của cửu quyền thất tổ. Chỉ có tu mới giải quyết được. Cho nên chúng ta nguyện tu mà không biết làm sao tu. Tu càng ngày cái miệng nói bậy thì càng nợ càng nhiều. Mà bây giờ từ ngày chúng ta làm thinh rồi thấy lần lần nó giảm đi. Mà người đời hãy chê chúng ta là ngu, nói gì cũng dạ cũng ơ. Nhưng mà kỳ thật nó đang sửa máy. Nó đang tập trung tinh thần để sửa từ cơ tạng cho tới khối óc sẵn có của chính nó. Rồi nó mới trở về với tiền kiếp nó. Nó ngồi đó mà nó đi không ai hay. Không ai hay. Tất cả những sử sách nó đã viết hết rồi, không cần mượn sách của ai hết. Các bạn mấy chục tuổi các bạn viết hết rồi trong tâm các bạn, không có chạy đi đâu hết. Mà nó động tới đâu thì mở tới đó. Nếu các bạn thanh tịnh thì cái điện não các bạn chứa tất cả những cái gì từ bao nhiêu kiếp đều có hết rồi, hiển hiện trong tâm thức các bạn. Kiếp này là cái kiếp chưa hoàn tất những cái chuyện của tiền kiếp, nhiều tiền kiếp nữa, luân hồi mãi mãi để cho hoàn tất. Cứ một khoa học là mấy chục năm, một khoa học là mấy chục năm, học hoài ở thế gian này mà không, chưa phát triển được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng thấy, dòm lại cuốn phim, thấy được trong cuộc hành hương, lỗi chỗ này, lỗi chỗ nọ, tầm đạo. Rồi ngày hôm nay chúng ta thấy rằng cái đạo tự chủ như ý mà chính ta làm cho chúng ta, thì chúng ta bằng lòng. Mà cái đạo mà lệ thuộc nữa thì không có làm, không có học. Bởi vì nhiều kiếp rồi không có giải quyết được. Cho nên ngày nay phải đứng lên chịu trách nhiệm và khám phá tất cả những cái gì sẵn có của chính mình và thực hiện cho kỳ được mục đích theo đại nguyện lúc chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Ngày hôm nay chúng ta vẫn còn ôm sự sáng suốt, hỏi cho chúng ta ngu, nhưng mà dòm xuống dưới ta vẫn sáng suốt. Mà nếu càng ngày càng dòm xuống dưới và cuống cuồng trong cái tham dục và để phục vụ sự tham dục thì bị kẹt nữa. Nghiệp duyên nó đã làm cho chúng ta nghĩa là bơ vơ rồi, bây giờ còn đi tìm nghiệp duyên nữa mà không lo giải tỏa cái phần ô trược sẵn có của chính chúng ta và tiến tới cái sự thanh tịnh và sáng suốt thì kẹt, càng kẹt thêm. Đó, cái tánh các bạn đó, bạn cứ nguyện với trời Phật, bữa nay tôi sửa tôi không nắm nữa, nhưng mà vẫn còn nắm đó. Ai chịu trách nhiệm? Cho nên chính mình phải tự săn sóc lấy mình. Nếu không săn sóc không thể được. Không có ai giúp bạn và không có ai thay bạn săn sóc cho bạn được. Cho nên ngồi đó tính là may lắm, may lắm, may lắm chúng ta mới biết đạo và đàm đạo và hướng về con đường đạo để tự thức. Rất may mới có cái dịp này. Chứ đừng có cho đây là bị người ta mê hoặc. Không, mình hoàn toàn tự chủ sáng suốt. Mình hành cho mình mở cho mình khai triển cho mình, không có lệ thuộc. Không ai là chủ mình là tự chủ, mình là phần hồn chủ cái cơ tạng này, phải điều khiển, phải trách nhiệm, phải làm sao xứng đáng như ông trời đã phục vụ chúng ta. Chúng ta phải có cái tinh phần thần phục vụ là xây dựng cho nó tiến hóa tới vô cùng và không nên bỏ bê nó nữa. Chúng ta bỏ bê nó bây giờ chúng ta lôi thôi, chúng ta mới đầm đạch tạm đạo. Nếu mà chúng ta khi giáng lâm mà ta ôm cái thanh tịnh và sáng suốt tiếp tục từ bây giờ thì chúng ta không có đi tầm đạo nữa. Chúng ta đâu có kẹt trong xá phàm, xuống đây ứng để làm việc, nhưng mà càng ngày thấy càng hay, nhập xác ở luôn, thành đã bị kẹt. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã bị địa ngục rồi, luân hồi lại mới mong sao được làm con người. Ngày nay chúng ta làm người và chúng ta được nghe những chân lý và chúng ta đi truy tầm chân lý. Phải thật thà với chính mình mới tầm được. Còn nếu mà mình xảo trá, biết được một chút mà mình tưởng là hay, đó là xảo trá gạt lấy mình thì mất cơ hội. Biết ít nói ít, biết nhiều nói nhiều, có bị nhiều đó để cống hiến cởi mở, để chia sẻ cho ông huynh đệ tỷ muội ở cõi phù sanh này, để mọi người được thức tâm và thấy rõ giá trị của Thượng Đế, thấy rõ cha mẹ trên trời, thấy rõ có cơ cấu, có nhà cửa đàng hoàng. Chúng ta chết, chúng ta ngày đêm cứ nhớ đi về quê xưa chung cũ là chúng ta không có bao giờ bị xuống địa ngục. Khi các bạn hướng thượng mà nhớ cái con đường tinh tấn đó thì không có bao giờ các bạn làm bậy ở thế gian được. Không bao giờ. Các bạn nghĩ bỏ cái này để đi về trời kia mà các bạn còn ôm cái chuyện nặng trược cướp giật của người ta làm gì nữa, thì đương nhiên cái tánh đó nó phải mất và không có lưu trữ trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta trở nên một người hiền và thực hiện cái thiện nghiệp sẵn có của chính chúng ta thì chúng ta được thăng hoa nhẹ nhàng, không bị kẹt nữa. Cho nên ngày đêm các bạn lo tu, lo thiền, lo niệm Phật, thanh tịnh để thức tâm. Cái quan trọng nhất là làm sao cai quản lấy mình và hiểu mình mới sửa được tánh. Sửa tánh thì không có tâm bệnh nữa. Sửa cái tánh ác, tánh ngu, tánh tâm tối sân si thì chuyển hướng nó đi lên hướng thượng thì nó cũng hữu dụng, nó cũng như chiếc xe chứ người ta sử dụng khi ta cần dùng mà thôi. Cho nên cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục đó là cái bản chất của Thượng Đế. Mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta độ người. Tham tham cái gì? Tôi tham đạo tôi mới sáng suốt. Sân si cái gì? Tại sao tôi sân si? Tôi cảnh cáo những sự mê muội trong lục của lục căn lục trần trong bản thể tôi, để cho chúng nó được thích tâm và tiến theo tôi thì tôi nên sân si. Thấy không? Đó. Còn tôi hỷ nộ, tôi hỷ là cái gì? Tôi vui hòa với cả càn khôn vũ trụ. Tôi xây dựng cái sáng suốt. Thấy không? Mà khi tôi có, cũng có cái tính chất phẫn nộ nữa. Buồn bực trong này cũng có nữa. Là buồn bực gì? Buồn bực sự bế trễ của tôi. Để tôi tiến tới. Đó. Rồi ai ô dục tôi cũng có nữa. Tôi thương. Thương tất cả càng không vũ trụ. Có bao nhiêu tôi phải thương bao nhiêu. Tôi thương là tôi độ. Còn nếu tôi không biết thương yêu là tôi không biết độ. Còn cái ô dục là tôi gom cái điển để tôi phóng tôi đi. Chứ tôi không ở đây. Dục tiến thiên đàng bất cứ giờ phút nào. Nó lật ngược trở lộn lên là thành hữu dụng. Mà không biết lật ngược, không tu, không biết đường đạo thì thấy tham sân si hỉ nộ ái ố dục chấp với nhau. Thằng đó còn tham quá tôi không cho vô làm đạo hữu, không phải. Cái đó trật rồi. Nó từ cái tham này nó mới chỉ cho nó thấy đường hướng, nó mới chỉ đổi cái chiều hướng tham mình, tham chiều khác để nó thăng hoa đi lên. Nó cũng là một tinh thần cứu độ. Và nó chịu tu nó cũng trở thành một vị Bồ Tát. Cho nên chỉ cái kỹ thuật thanh lọc mới có cơ hội chuyển hướng. Mà không biết cái kỹ thuật thanh lọc thì không có cơ hội chuyển hướng. Cho nên các bạn đã có cơ hội thanh lọc. Khứ trực lưu thanh là pháp sơ hồn, pháp luân thiền định. Là khứ trực lưu thanh hàng ngày. Rảnh cứ làm không có lỗ vốn đâu. Cái vốn của bạn không phải là đô la. Cái vốn của bạn là thanh khí điển. Mà các bạn thu được thanh khí điển là các bạn thu được tiền của ông trời rồi. Không có mất cơ hội. Lúc đó các bạn muốn đi tới đâu thì nó có sẵn giấy máy bay cho các bạn đi. Ý bạn tưởng thì điển nó rút các bạn rồi. Các bạn đã làm trước rồi bạn cả mới sử dụng sau. Cho nên tu mấy chục năm nháy mắt tôi đi về trời. Tu nhất kiếp ngộ nhất thờ. Cái câu này có nói. Nhưng mà không ai giải thích là điển phải làm sao mới có cái cơ hội đi. Cứ lấy cái câu đó tu nhất kiếp ngộ nhất thờ rồi để tử tới hỏi. Cái nó không biết đường trả lời. Nó thôi im đi lo tu đi. Ta đến tu nhất kiếp mày tu có mấy tháng mày tới hỏi hoài. Cái đó là người thiếu nhẫn. Tại sao các bạn hỏi tôi đủ thứ tôi trả lời đủ thứ. Vì tôi thấy không còn chấp nữa. Tôi thấy thế gian tất cả đều là phương tiện dẫn độ tâm linh. Không còn chấp nữa, không còn trách nữa, không cho người đó là phàm, ta là tu, không có nữa. Nó là anh em, ruột thịt con của trời. Thương yêu nó không hết, không có thể giận nó được. Nó có quyền sai vì nó ngu, nó không hiểu. Nó đòi hỏi cái này, cái kia, cái nọ. Nó đem cục tối tâm cho mình giải cho nó. Để cho nó trở về với sự sáng suốt sẵn có của chính nó. Mới là thật người phá mê phá chấp. Các bạn đã từng nghe nhiều băng, người ta hỏi đi hỏi lại hỏi bao nhiêu đó mà tôi vẫn trả lời. Vì tôi học, học nơi đâu? Học như những người hỏi. Mà những người hỏi làm có ích gì cho tôi không? Vậy tôi học nhẫn, vậy tôi học hòa. Tôi biết nhẫn biết hòa tôi mới sớm thích được. Còn nếu tôi không biết nhẫn biết hòa làm sao tôi sớm thích? Thì tôi tu cái gì? Tôi ôm cuốn kinh cuốn sách, rồi tôi lấy tôi thị hoài ta là thầy, mày không được hỏi, cái đó là trật lắc rồi. Phải hạ mình xuống, người đi trước phải dẫn người đi sau. Cái người dẫn đường á, cái người nhờ người dẫn đường có quyền hỏi người dẫn đường. Hỏi cho nó chắc chắn rồi người ta đi. Đó là cái nhiệm vụ tu học. Chúng ta phải trả lời. Cho nên các bạn tới đây học gì? Học nhẫn, học hòa, làm thính đi. Để đi về địa phương chúng ta lại nói cho mọi người nghe. Khi người ta thấy cái hạnh chúng ta kiên nhẫn và vui vẻ trong sáng suốt, đó là độ tha rồi. Họ mới bắt chước con đường đó họ đi. Mình mới nhiều tiếng họ được. Mà tới hỏi một hai câu mình gây họ làm sao mà mình dẫn dắt ai được mà nó cứu độ chúng sanh. Nói ta từ bi, nói ta làm cha làm mẹ mà thiếu nhẫn sao được. Phải nhẫn, phải hòa, nhẫn trong học hỏi là nhẫn. Khi người ta hỏi gì mình phải bình tâm nghe rồi mình học cái đó. Khi mình trả lời được là mình học được rồi. Mình học cái phục vụ trong sáng suốt rất rõ ràng. Rồi mình đưa chìa khóa cho họ sử dụng. Cho nên lời giảng, lời thức tâm của các bạn là các bạn đưa cái cây baton cho họ mượn, họ đi trong lúc họ không thấy đường. Cho nên các bạn hết sức nhẫn, học như tôi, như làm người, không có ai ghét. Mình chỉ thấy rằng mình ngu, tất cả đều khôn. Người ta khôn, người ta tới, người ta đặt câu hỏi thì mình ngu, mình phải ôn tồn trả lời cho họ để cho họ hiểu. Cách nào? Hay là mình ngu dại mình không biết, họ sẽ giúp cho chúng ta. Hành động của họ, phỉ báng của họ cũng giúp cho chúng ta. Chê khen của họ cũng giúp cho chúng ta. Để cho chúng ta thấy rõ động là gì, tịnh là gì. Đó. Động là ở đâu? Động là do sự tâm tối không hiểu mới là động. Còn tịnh là ở đâu? Là do sự sáng suốt mới là cái tịnh. Đó. Cho nên nhiều khi các bạn thấy một đứa bé nói một câu rất đơn giản mà mình thức tâm. Vì nó thanh tịnh hơn mình. Nó cười một cái mình thấy ngọt à. Mà người khác cười một cái mình thấy mệt quá. Phải đứa bé nó thanh tịnh hơn chúng ta không? Cho nên tất cả phương diện đều học. Con chim đang hót trên cành mà các bạn thanh tịnh, các bạn nghe nó nói đạo. Hành động nó dễ thương. Từ tâm nó rõ ràng. Những con chim yến các bạn đứng để chiêm ngưỡng coi thử. Nó hiểu đạo nhiều lắm. Cho nên chúng ta thiếu thanh tịnh thì chúng ta chê đủ thứ hết. Cọng cỏ cũng nói chuyện các bạn được. Cây bông cũng nói chuyện các bạn được. Rừng rú này họ cũng than thở với các bạn được. Mà các bạn thiếu thanh tịnh thì không thấy. Ngay chúng ta ngồi trong căn nhà này là sự thông minh của loài người đã đóng góp cho chúng ta. Nó đâu có ngu. Căn nhà đâu phải đây, phải đâu phải ngu, đâu phải vật vô tri, hữu tri. Đóng góp mới kết thành một căn nhà hữu tri chứ. Rồi mới xây dựng những cái vật vô tri, những cái vật này là nó có chủ. Chủ của nó hữu tri là sự thông minh của loài người đã đóng góp. Mà sự thông minh đó ai cho? Thượng Đế cho, Chúa cho. Quý vô cùng, đại phước đức chúng ta mới được hưởng cảnh này. Nhưng ta bị êm ả chúng ta ngồi lên đó. Chúng ta hết sức yêu thương nó, quý nó và quý những người làm. Sự thông minh của những vị đó đã đóng góp cho chúng ta, phục vụ cho chúng ta. Nó xứng đáng hết sức trong cái tâm thức của Thượng Đế. Cho nên muốn thấy chân tướng của Thượng Đế thì đâu đâu cũng có Ngài. Miếng ta bi này cũng là Ngài. Ngài đã ban, Ngài đã làm, Ngài đã thực hành. Và để hỗ trợ chiều các con Ngài, để các con Ngài thức tâm và hiểu giá trị này. Nó từ đáy biển đem lên đây. Mà để cho những người ở đây hưởng thụ để biết cái đây là cái gì, cái này là cái gì. Nhưng mà nhiều người dùng được không hiểu, không biết, không quý cha trời. Ngồi trong lòng Ngài mà không hiểu Ngài. Cái áo chúng ta đang mặc đây cũng Ngài chứ không ai hết. Cái xác chúng ta đang có đây cũng Ngài chứ không ai hết. Chính cái xác của chúng ta mà ta không hòa, ta đã giấu ta rất nhiều, ta gạt ta rất nhiều, thiếu hòa đối với cái xác này, xử sự không tốt với nó nhiều khi, hướng về dục để xài phí, hủy hoại cái cơ tạng này, hướng về sân si để hủy hoại cái cơ tạng của Thượng Đế. Cái chùa cho chúng ta ở trù trì để lo tu mà chúng ta thay qua là hại tim gan tỳ phế thận, là hại tới ông trời, tội bất hiếu mà không ai. Thì chúng ta thấy chúng ta bất hiếu đối với cha trời, chúng ta lại không có sử dụng mạnh đối với cơ tạng của chúng ta. Lúc nào chúng ta có ôn tồn hòa học tiến thì cái phần hồn chúng ta đâu có bị tan rã, mà đâu có bị hủy hoại. Chúng ta cứ ôm cái sân si mà hủy hoại cái cơ cấu siêu nhiên của Thượng Đế thì chúng ta hủy hoại phần hồn, không có chỗ ở. Thượng Đế là chỗ duy nhất cho phần hồn để ở mà thôi, nhưng mà không biết trú ngụ nơi Thượng Đế. Ngày hôm nay chúng ta tu đi lên, hướng thanh điển hướng thượng đi lên là đi về cái cấu trúc siêu nhiên. Có hữu vi chúng ta ôm cái xác này và chúng ta truy tầm ra vô vi là siêu nhiên. Bây giờ chúng ta tu đi về thì chúng ta có nhà, có cửa, có nơi trú ngụ, có cơ sở để quản lý làm việc thích hợp theo thiên ý. Cho nên các bạn tu càng mở, càng tu càng thấy rõ mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chứ ở thế gian này không ai chế chúng ta ra được hết, không ai in chúng ta ra được hết. Mỗi người một cái tâm thức, một cái nghiệp duyên khác nhau hết, không ai giống ai hết. Cho nên ông trời rất tinh vi, rất sáng suốt, hướng độ chúng ta từ ly từ tí và không có bao giờ bỏ qua. Nếu bỏ qua, Ngài đâu có cho cái xác quản lý chúng ta đâu. Cái xác này nó tạo ra tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó đang quản lý cái thức của chúng ta, hỏi chúng ta chịu gánh vác và làm việc xây dựng đúng theo thiên ý không. Nếu chúng ta xây dựng đúng theo thiên ý á, thì những cái cơ tạng này hoàn toàn hữu dụng, rất thích hợp. Hằng ngày các bạn có cơ hội đọc cái kinh vô tự trong nội thức các bạn, và các bạn không có bao giờ từ bỏ các bạn nữa. Cho nên sẽ công phu đúng giờ đúng giấc và sung sướng trong bùi đạo, thực hành cho kỳ được sự thanh nhẹ sẵn có. Càng tu càng mến thương tất cả, càng tu càng thấy càng khôn vũ trụ nó không xa chúng ta, nó với chúng ta là một, không còn xa nữa, không còn sự ly gián nữa. Khi mà chúng ta nhận thức được vô hình vô tướng, chỉ có một điểm linh quan mà sống tại thế này, thì chúng ta đều là một hết thảy. Mọi người hướng thượng rồi sẽ có cơ hội hòa tan chung thức để tiến hóa và làm việc không ngừng nghỉ, sáng suốt, không đòi hỏi ăn ngủ nhiều như thế gian, không đòi hỏi địa vị u ơ như ở thế gian đã sắp đặt. Tất cả là ở thế gian đều là trì trệ, nhưng mà nó là môi trường để học, nó mà là bãi trường thi để cho chúng ta dự thi và tiến hóa. Các bạn giữ về trung dung thì các bạn mới thoát khỏi cái thể xác này, mà không giữ trung dung theo phe này bỏ phe nọ thì chắc chắn là không có bao giờ các bạn thoát khỏi cái thể xác này và sẽ có nơi xử tội. Không còn sự sát phạt nữa mới tiến về sự trung dung sẵn có trong nội tâm. Cho nên bây giờ ở đây ai có gì thắc mắc nữa hỏi đi, hỏi để đóng góp.
Tất cả các anh các chị ở đây, người nào cũng bắt được cái luồng điển thầy bán cho, còn riêng con thì con ngồi con ngủ luôn ạ. Có phải chăng là con u mê ạ?
Không phải u mê, bị rút ra là nó nhẹ vậy thôi. Khi mà chị thấy chị ngủ thì chị đi đâu, nhưng mà chưa tỉnh thôi. Cái phần hồn chưa tỉnh, mình thấy mình đi, mình thấy được không còn ở đây nữa, là mình đã đi đâu, nhờ ai giúp. Cho nên tôi không có mặt ở đây mấy tiếng đồng hồ nhưng mà vẫn có mặt tự nhiên. Tôi ngồi bên đó nhưng tôi vẫn làm việc bên này. Đó, cho nên hôm trước những vị kia nhập xác được này kia kia nọ thì tôi cũng nhập thử cho con ngập chút, nó cũng nói những cái lời mà tôi muốn nói bên kia. Thì bên này nó cũng nói được, cũng y vậy thôi. Cho nên luồng điển của chúng ta nó thông cảm rất dễ, không có khó khăn. Cũng làm việc khắp các nơi. Cho nên chị thấy cái chấn động lực của chị hiện tại, tại sao chị nghe những cái lời triết lý tâm hồn chị tê tái rồi chị nhắm mắt cái thấy nó nhẹ. Mà có người nó nghe rồi cái nó thấy nó nặng. Tại vì nó chưa mở, nó không có bỏ công. Rồi đây chị đã bỏ công rồi thì chị tự nhiên chị phải hưởng cái đó chứ. Tu để hưởng cái nhẹ chứ hưởng cái nặng sao? Nếu chị nặng chị đâu có nhắm mắt mà có đi luôn được đâu. Chị thấy cái nhẹ chưa? Rồi từ đó đi lên đó điêu luyện rồi nó mới thành hình thành dáng, lúc đó mới đi đứng ra vô dễ dãi. Rồi sau này muốn chuyển điển đi đâu dễ, không có khó khăn. Cho nên thiên liên họ là vậy đó. Họ không có cái xác, nhưng nên họ không có lên cao được. Chỉ trừ phi cái phần ở trên cao chiếu điển xuống dưới thì được. Còn cái phần mà thiên liên ở thế gian này đó, nó cũng như cái xã hội loài người vậy. Nhưng mà nó muốn đi lên lên không được. Mình nói đạo đây chứ nó cũng đứng nó nghe thế gì. Nó cũng học đạo, nó thích lắm, mến lắm, muốn nghe đạo, thích lắm. Nhưng mà tiếc không còn cái xác để tu. Cái xác là nó quản lý từ giờ phút khắc. Cho nên những người nào mà chịu niệm Phật rồi mới thấy rằng ô, chúng ta sai một ngày 24 tiếng đồng hồ, sai bét hết 23 tiếng rồi. Nghĩ vậy không? Niệm Phật rồi mới thấy. Khi mà lập lại trật tự rồi mới thấy rằng té ra lộn xộn do mình, vì mất trật tự thượng trung hạ quy nhất rồi thì lúc nào cũng thấy hết à, thấy mình sai chứ đâu có ai sai đâu. Khi mà hiểu thấy mình sai, không có ai sai, thì mình mới xây dựng cái tinh thần phục vụ tốt đẹp, không còn so đo nữa. Mình sai mà so đo gì nữa, để làm để chuộc tội đi. Đừng nói tôi làm cha mẹ rồi tôi cao rồi. Không được, vẫn còn sai. Mình biết mình sai là mình mới hạ mình xuống. Mà hạ mình mà mình lập hạnh tốt thì cái gia can con cái đều tốt hết. Một sức ảnh hưởng của luồng điển từ ái, mỗi đêm mỗi công phu cái luồng điển từ ái đó phóng ra và cứu độ ngay những người ở gia can, bạn bè tới chơi cũng vậy. Mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à, ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó mở là tại sao. Cái luồng điển từ ái nó phóng cho đối phương, mà đối phương đang bị kẹt cái vụ đó thì nó phản ảnh lại cái, thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó nói quá chứ ông biết chuyện tôi hết, tình trạng tôi nó vậy cái nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nói là tôi tu rồi tôi lo người ta tới người ta hỏi tôi không biết trả đường trả lời, cứ thả tự nhiên rồi trả lời. Bởi vì mỗi đêm mình mỗi chùi cái minh cảnh đài mình, cái kiến của mình càng ngày càng sáng suốt thì họ tới tự nhiên. Cho nên tôi đã nói rằng có nhiều người khi không đứng ngồi đó, có bạn tới thấy sao nó buồn quá, tôi đang vui mà thấy ông đó tới tôi cảm thấy tôi buồn thiệt buồn. Rồi mình mới lấy cái chuyện buồn ra mình nói, thế ra ông nó buồn rồi ông mới yêu cầu mình giải. Rồi mình đứng ngồi vậy thấy vui vẻ vậy, mới thấy một bên này nó nặng à. Tu mà đúng rồi thì tự nhiên không cần phải là tôi bấm độn rồi chi. Cái tay này sao nó đau? Mình hỏi cái tay của chị sao nó nặng vậy? Quá, làm sao ông biết bệnh tôi? Rồi từ đó nó nói ra. Cái kiến mà, cho nên tôi cho các bạn thờ cái kiến vô vi là các bạn đang làm cái kiến vô vi trong này. Mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển là chỗ nào nó cũng chùi trong sạch hết. Rồi cái ngồi đó cái nó phản ảnh à. Hồi nào giờ không biết làm thầy bói mà sao nói đâu lúc đó? Sợ. Về sợ, không biết phải không, ông đúng phục mình quá. Mình có tu gì đâu, có tụng kinh có làm gì, kỳ thật là mình làm rất nhiều, mình tu rất nhiều. Các bạn làm pháp luân thường chuyển là tu rất nhiều. Nhiều hơn người tụng kinh xài phí. Xài phí nghĩa là nói là mất không mất khí, mất nguyên khí. Cho nên những người đó tu tới già, yếu lắm, cái hơi nó yếu lắm. Mà khi nó biết rồi, nó có những người trong chùa như ở Úc Châu có người tu 40 năm, bây giờ qua tu vô vi họ thấy họ mạnh. Vậy họ giữ được cái nguyên khí, thay vì họ mỗi đêm cứ niệm mà họ rất cố công, họ niệm cho Phật chứng lắm, nhưng mà rốt cuộc họ không hiểu. Lấy cuốn kinh A Di Đà ra cho họ coi, họ không có cách nghĩa được, mà họ đọc không có chữ nào thiếu hết, nhưng mà cách nghĩa không nổi, vì không có điển. Cái đó là điển kinh, mà không tu, tu không có điển làm sao hiểu. Chừng người tu vô vi nó lại khác, nó có điển rồi, nó vô nó nắm cái cuốn kinh, nó đọc hai ba cái thấy buồn ngủ, rút nó. Nó biết buồn ngủ hết, nắm cuốn sách khác nó không buồn ngủ, mà nắm cái cuốn kinh A Di Đà nó đọc chập nó thấy nó buồn ngủ, rút nó. Rồi từ cái rút, rồi nó cứ coi thét, nó hòa với cái điển đó, nó đi tâm mình. Vô nó đọc cái thấy buồn ngủ à. Mà hòa một thời gian rồi thì cái điển của Đức Di Đà chiếu nó mình. Ồ cái này đúng, nó đúng, không sai. Rồi mới nghiệm ra đọc cái chữ nho đó, thì thấy nó chạy từ đâu tới đâu. Cái chữ làm sao, thì ma ha chạy chỗ nào, nó ngưng chỗ nào, và nó phát triển chỗ nào. Cái luồng điển nó chạy ở đâu mình biết. Cho nên những vị hồi xưa tu trong thanh tịnh trên núi ăn rất ít. Mấy ông pháp sư cho tụng kinh, cũng tụng kinh A Di Đà, tụng 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 tụng, rồi có dạy thiền nó mới có điển. Rồi từ nó cảm thức, nó mở tâm, nó mới giải nghĩa được. Mà giải một phần nào, tôi thấy những vị đã dịch ra giải một phần, giải tuốt ra ngoài đời chứ không có giải vô trong. Còn như ông Tư, ông giải là đổ luôn. Càng đọc càng tìm càng thấy mở trong tâm thức của chúng ta. Khi mà các bạn thấy mở hết nội tạng rồi, các bạn là cái gì? Định rồi, hiểu rồi, có cái gì đâu phải lo. Hồi trước tôi không biết, tôi sợ người ta đụng cho cái này, nó không có gì hết. Cái phần nào theo phần nấy, nhân nào quả nấy, phát triển theo trật tự cả càn khôn vũ trụ, không có ai cướp giật nó được hết, thì ổn định mà tu. Nghe không? Cho nên nghe lại mấy chục cuốn băng mà tôi giảng ở Úc Châu đó, nghe đi, cố gắng nghe để thức. Có cái tôi không có giảng, tôi để người ta thức, bởi cái đó dễ, họ sẽ đi tới đó và sẽ tham gia vô cái cuốn kinh đó để họ đi. Còn nếu mà nói quạch tẹt hết rồi á, họ không có đi. Cũng như mình tắm cho họ, họ đâu cần tắm nữa. Thấy chưa? Cho nên có úp có mở, có úp có mở, họ sẽ đi tới. Cho nên sau này các bạn cũng vậy. Các bạn muốn giảng thông suốt ý, các bạn muốn giảng thông suốt mà tới đó cấm rồi, quên mất. Ở trên đã che cái quyền của ngài, cuốn sách của ngài, cuốn kinh của ngài, ngài che để cho người khác tham gia vô, nó được mở như mình. Chứ không phải mình nói hết cho nó được. Nói hơi là cũng như tắm rửa cho nó không cần tắm nữa. Cho nên bề trên làm cái gì cũng có dụng ý hết. Nhiều khi tôi nói như quê mùa không ra cái gì hết, nhưng các bạn tức, các bạn tham gia vô trong cái câu nói tôi và phê bình một chập, các bạn mới thấy đúng. Té ra cái điển các bạn được đi với tôi, vậy nó mau hơn. Đọc nghe mở nó mau hơn. Còn đọc nghe mà không mở, không có ích gì. Lặp lại lời nói của người truyền pháp không có ích gì. Chính mình phát ra lời nói tương đương với người truyền pháp, và rõ ra thân người truyền pháp đó là mình đã hành. Thấy chưa? Cho nên kinh kệ cũng vậy nữa, Đức Thích Ca cũng vậy, đâu cũng úp mở hết. Có chỗ úp, có chỗ mở, nhưng mà không hiểu. Hiểu được cái đó là nó đã mở được cái khuyết ở trong nội tâm rồi. Còn chưa mở một cái khuyết trong nội tâm, không hiểu, đọc không hiểu nói gì. Rồi lý luận về đạo này, rồi gặp cuốn sách khác họ lý luận hay hơn, rồi tự mình chê mình, rồi rốt cuộc không đi đến đâu. Với tuổi tác nó mấy chục năm mà nghiên cứu một cuốn kinh không phải dễ. Một cái này nó thực hành rồi, bước vào điển giới rồi, nó khác rồi. Nó khác rồi. Nó dễ lắm, nắm cái cuốn kinh này nó giải cũng được, mà nắm cuốn kinh khác nó cũng giải được. Nó hướng về thiện nghiệp, tình thương và đạo đức thì nó giải cái gì cũng được. Mà nó phải thực tế hành cái điển tới chỗ giới đó, tới trình độ đó. Mà cái điển nó không tiến tới đó thì nó không có giảng nổi. Giảng tới đó kẹt liền, không nổi. Tôi tìm cái này cái kia làm thí dụ vậy cho cái kỳ thật, không cần tìm. Thực hành rồi cái điển nó quang chiếu mở hết, không có bị kẹt. Cho nên các bạn tu ở đây không có sách vở gì cho đọc sơ chơi vậy, mà cứ kêu các bạn công phu thôi. cứ công phu đi, cứ lì đi, rồi nó mở ra. Càng ngày nó càng mở, mà luôn luôn gặp về chuyện thực tế, những chuyện xe tim, những chuyện kích động trong gia đình, chuyện dữ dội không là nó, khi mà các bạn nhẹ thì gặp những chuyện dữ dội mà nó xé tâm các bạn, để các bạn thức. Nó chọc ghê lắm. Đêm nay khỏe là ngày mai có chuyện rồi, có chuyện nghịch với mình rồi, chắc chắn là phải trả lời cái câu ngày mai đó. Mình biết, mình mở ra được một chút thì mình tiến một chút. Chứ đừng có sợ nói tôi tu rồi tôi sợ tôi không dám trả lời, cứ việc nói đại rồi họ chửi cho mình mắt cái thì mình mở lên lớp nữa. Mình thấy trong thực hành. Chứ con ông Tư ông có đâu có dạy tôi tụng kinh hàng ngày đâu. Không, ông giảng con kinh rồi ông bỏ đó thôi. Bạn cần thì bạn coi, còn bạn không cần thôi bạn không coi. Mình không hành coi thì cũng như đóng rác. Coi còn chửi ông nữa là khác cái văn chương gì đâu, nói lại, nói ngược, nói tao bậy tao bạ không, không có đúng. Nhưng mà có điển rồi mới thấy. Mới thấy cái ông già này, ông không học nhiều, nhưng mà ông dám giảng kinh A-di-đà là không phải chuyện tầm thường. Ông không phải học nhiều, ông dám giảng là ông phải có cái phần điển nào. Cho nên những người tu có điển rồi nắm đọc nhập cái môn ngũ là kinh đó có điển. Và kỳ thật cuốn kinh đó nó mở tâm. Mỗi buổi sáng các bạn dùng một trang thôi, cứ trước khi đi làm lật một trang đọc cái đó là nó nhắc bạn rồi, mở rồi. Mà mình thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào nữa. Càng tu càng thấy rõ mình đang trì trệ chỗ nào. Nó sống động mãi mãi chứ nó không phải bị bế tắc đâu. Đừng tưởng cuốn kinh đó mà bế tắc, sau này họ tìm ghê lắm. Chính nó là cây đuốc dẫn đường con người đi tới thiên đàng, đi tới niết bàn, mà không ai biết. Cho nên tôi bây giờ tôi chỉ cố gắng cho các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm nhiều, niệm thanh tịnh, niệm cho đến nỗi mình nghiêng bên này cũng nghe, nghiêng bên này cũng nghe, đó là sung sướng rồi. Nó mở tới luôn cho các bạn và không có bao giờ các bạn bị mất cái đường đạo trong tâm. Nhưng mà trước hết mình phải dày công một chút, phải niệm, phải làm, không nên bỏ. Đừng cho cái gì hay, cái mà mình chưa biết mình là không có cái gì hay hết. Mình tìm sao biết mình là mới lại, chứ phải dày công. Mà dày công được rồi thấy sung sướng lắm. Không cần chữ nghĩa sách vở luyện đi, không có sao. Đụng đâu mở đó, không cần, không cần phải học dữ lắm, mệt óc. Các bạn tu này là về trong, trở về với chân giác, mà các bạn còn dung vô trong cái phàm trí, các bạn thấy nặng đầu. Hồi trước các bạn thích đọc sách này, sách kia, sách nọ, tu một thời gian không có thèm đọc nữa, thấy nó nặng đầu lắm. Vì cái tác giả kia chưa biết tu, chưa biết nó là ai, thì cái trí phàm nó không có mở được. Đọc thấy vậy thôi, không có ăn chung gì đâu. Của cái kỳ thật này là các bạn đọc được cái kinh vô tự này, đọc cái càn khôn vũ trụ, cuốn sách lúc nào cũng hiện trong tâm thức các bạn. Không phải đi tìm sách đọc chi cho bản tâm. Cứ người đối diện với người, lối tối chúng ta có công phu, sang người đối diện với người thì cái người kia nó không có công phu, nó không có tu, điển nó không có tập trung. Mình chỉ có chiếu cho nó thôi và độ nó, thì các bạn thấy cứ nói sơ sơ là họ tin rồi, họ được mở trí rồi. Mình lấy cái từ tâm cứu độ mà, mình không có xảo trá và không có lường gạt người ta. Nói sơ sơ thì truyền cảm rồi. Cho nên nhiều người, nhiều bạn nói, tôi nói thiệt với ông Tám, hồi trước tôi cũng học bao nhiêu sách, mà tới bây giờ cũng bao nhiêu sách đó, mà tôi tu rồi tôi mới biết sử dụng cái hồi trước tôi học tới bây giờ. Hồi trước tôi học mà tôi không biết sử dụng, mà bây giờ tôi mới biết sử dụng. Cũng bao nhiêu công chuyện đó mà tôi tác văn hay hơn hồi xưa nữa, mà nhanh nhẹ hơn hồi xưa nữa, nhớ là viết rồi. Nhắc tới là tôi thảo liền cái công việc đó, không có phải ngồi suy nghĩ cả đêm, không có vụ đó. Mà hồi trước tôi phải suy nghĩ cả đêm. Những người trí thức nói chuyện với tôi như vậy, nó khác ở chỗ đó. Thì mới thấy điển qua văn, chứ văn đâu có qua điển. Khi các bạn có điển rồi thì có văn chứ gì. Văn là để ghi chép đó, chấm cái chấm cho biết vậy thôi. Chứ còn kỳ thật có điển á, nó mới tác văn hay. Mà không có điển thì văn chưa không hay, không sống động. Mà có điển là tác văn nó sống động. Thì một người chưa tu với một người tu, hai cái thơ khác nhau, xa lắc. Cho nên tôi có làm những cuốn băng thư từ lai vãng các bạn nghe. Đọc sơ cho tôi nghe rồi tôi trả lời liền, chứ tôi không phải mất công mà đọc cái gì mà dò câu này câu nọ, không có. Chút xíu nó xong. Điển quá văn. Muốn viết dài thiệt dài cũng được, mà viết ngắn thiệt ngắn nữa, viết một câu cũng được nữa. Tập trung lại viết một câu cũng được nữa. Mà không biết thiệt dài cũng được. Tại sao tôi biết thơ cách nghĩa thiệt dài đấy chứ? Để cái người đó không coi liền, người khác coi cũng trong hoàn cảnh đó. Một lá thơ mình ứng dụng cho mọi trạng thái. Cho nên các bạn nghe những cuốn băng thư từ lá giảng rồi mới thấy, ồ chà, ông Tám ông biết hay. Không phải ông Tám hay đâu, ông Tám tu, ông Tám mới có cái điện. Mà bạn tu thì bạn là ông Tám rồi, còn gì nữa mà nói ông Tám hay. Cũng một thứ mà thôi. Ta chưa làm à, rồi khi mà làm rồi thấy cái chuyện đó tầm thường, không có cái gì quan trọng. Là tu là quan trọng. Ở nhà tôi thiếu gì trí thức, tiến sĩ đồ xung quanh, rồi có cái thơ tới tôi nói làm ơn trả lời. Thì thử, thử các cô các cậu, các cô các cậu nói dâm dài không ra cái gì hết. Tôi nắm tôi nói rồi nó đánh ra nó đọc không thấy. Tại sao? Không phải là mình khoe, điển nó thu gọn. Lời nói truyền cảm, gửi thơ cho họ, họ đọc tới cái thơ, cái tình cảnh khổ cực, đọc cái thơ rồi, chảy nước mắt cho đến nỗi mà cái thơ mà rách luôn hết rồi, xin cái thơ khác. Thấy không? Nó ở trong thâm tâm của họ, cái điển mình, thần giao cách cảm, mình có thấy lấy cái điển của họ, lấy cái tình trạng của họ, phổ quá cho họ. Thì họ thích chứ có gì. Tôi có nhiều ông bạn hồi trước nói chuyện lưu loát hay hơn tôi lắm, thi thơ hay lắm, nhà bây giờ nhận thơ tôi là hết rồi. Cứ làm sao viết thơ cho tôi mà mong cho tôi có thể gỡ ít lời lại khỏe. Kể cả những ông sư huynh ở trong trường đạo tôi học hồi nhỏ, bây giờ cũng chỉ chờ thơ tôi để nghe học. Ông nhắc, có nhắc lại những lời Chúa, nhưng mà ông thấy khác. Tại sao tôi đọc cái thơ, tôi đọc cái thơ của anh mà tôi thấy tôi cảm thấy sung sướng, tôi thấy tôi mừng rỡ trong nội tâm.